Học tập chia sẻ Chu Tử Trì Gia Cách Ngôn. Thầy Thái Lệ Húc giảng ngày 18 tháng 11 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 27A. Kính chào các bậc trưởng bối. Xin chào các bạn. Chào mọi người. Lần trước, chúng ta chia sẻ tới câu kinh là Nhân hữu hòa hoạn, bất khả sanh hỷ hạnh tâm. Người khác gặp tai họa, gặp hoạn nạn. Chúng ta không chỉ không được cười trên nỗi đau của họ, mà còn phải sanh tâm đồng cảm, xót thương. Nhất là dạo này, thế giới cũng xảy ra một số tai họa. Như trận bão lần này ở Philippines khá là nghiêm trọng. Cho nên, chúng ta về mặt tài lực, về mặt vật chất, có thể hỗ trợ phần nào. Thì chúng ta cũng làm hết sức. Bây giờ trái đất giống như là một thôn làng vậy. Làng trái đất, tất cả những người trái đất chúng ta đều nên thương yêu giúp đỡ nhau. Các nhà vật lý cận đại, nhất là các học gia lượng tử lực, họ có nghiên cứu ra sức mạnh của niệm lực con người là hết sức lớn. Sức mạnh của niệm lực thậm chí có thể thay đổi quỹ tích của tinh cầu. Cho nên, những nhà khoa học này nhấn mạnh dùng tâm khống chế vật, tức là dùng sức mạnh của tâm niệm thay đổi cả hoàn cảnh vật chất. Thực ra, cách nói này hết sức tương ứng với giáo huấn của lão tổ tiên chúng ta. Lão tổ tiên trong thượng thư có nói với chúng ta, làm thiện giáng trăm điều lành, làm bất thiện giáng trăm điều tai ương. Nếu như đông đảo loài người của chúng ta đều sanh khởi tâm thương xót, tâm cảm thông, tôi nghĩ những tai họa này cũng sẽ tiêu diệt thành hư vô. Thân là một người trái đất, mỗi người đều phải có trách nhiệm. Niệm lực đã có sức mạnh lớn như vậy. Vậy chúng ta mỗi ngày đều phải giữ tâm thiện lành để chúc phúc cho thế giới này. Người xưa đều có tấm gương rất tốt. Như vị đại nho Thiệu Khang Tiết, thời Tống. Ông mỗi sáng thức dậy, sau khi rửa mặt, cung cung kính kính, thắp một nén hương, sau đó niệm một đoạn. Đoạn này, chúng ta nghe xong hết sức là cảm động. Khi đó thì sao? Có thể học theo cách làm của ông. Ông niệm rằng, mỗi ngày sáng sớm một nén hương. Cảm tạ trời đất cùng quân dương. Mong sao nơi nơi đồng lúa chín, ước nguyện người người sống trăm năm. Nước có hiền thần an xã tắc, nhà không nghịch tử, buồn mẹ cha. Bốn phương không còn chinh chiến. Ta đây nghèo khó cũng chẳng sao. Trong quá trình chúng ta học tập Chu Tử Trị Gia cách ngôn, thân làm cha mẹ làm trưởng bối, tạo phước cho con cháu, gọi là nhà tích điều thiện, ắt có niềm vui. Tích đức, hành thiện, phải từ cái căn bản, tức là hạt công phu từ tâm mình, phước điền nhờ tâm canh. Chúng ta thấy, tiên sinh Thiệu Khang Tiết, mỗi sáng sớm một nén hương, tấm lòng như vậy, mỗi ngày đều tích lũy được rất nhiều phước báo. Chúng ta cùng nhau học Liễu Phàm Tứ Huấn. Chắc chắn là mọi người có ấn tượng câu chuyện này của tiên sinh Vệ Trọng Đạt. Những tội nghiệp trong 40 năm cuộc đời của ông. Một căn phòng đều sắp chất không hết. Ghi chép điều thiện chỉ có một quyển. Nhưng sức mạnh của quyển này để vượt quá tội chướng của cả căn phòng. Cho nên ông hiểu ra một đạo lý. Do quyển ghi chép điều thiện đó của ông là suy nghĩ cho bá tánh trong thiên hạ, cho nên một niệm của quân đã vì vạn dân. Bây giờ chúng ta học tập Thiệu Khang Tiết, một niệm của quân là vì thiên hạ, là vì thế giới. Sau khi đã học kinh điển, làm sao có lợi ích? Chỉ biết học là tri thức, lập tức biến thành cuộc sống, lập tức thực hành. Tự mình sẽ được phước báo, sẽ được thọ dụng. Trước tiên mỗi ngày niệm đoạn này, tâm trạng vui vẻ. Tâm trạng cả ngày hết sức tốt đẹp, tâm lượng rộng mở. Cảm tạ trời đất cùng quân dương. Quân dương này ở Malaysia còn có thể cảm nhận được. Đó là quân chủ lập hiến. Còn có cách nói khác, cảm tạ tam quan, nhật, nguyệt, tinh. Tức là sao? Không có nhật, nguyệt, vạn vật chúng ta làm sao sinh trưởng? Câu cảm tạ quân dương này, trên thực tế, chúng ta phải cảm tạ quân dương, phải cảm tạ quốc gia. Bây giờ còn có rất nhiều địa phương đều đang xảy ra chiến tranh. Cho nên chúng ta rất là hạnh phúc, có phước khí. Có phước khí thì phải biết ơn, không thể coi đó là điều hiển nhiên. Có một người tri thức, ông cũng vào sáng sớm mỗi ngày. Buổi sáng từ 3 giờ tới 5 giờ, thắp một nén hương, sau đó bắt đầu cảm ơn. Cảm tạ trời cao lại tặng tôi một ngày phước nhàn. Cuối cùng vợ ông nghe được một thời gian, một hôm liền cười nói: ngày ngày ăn rau xanh đậu hũ, đậu hũ rau xanh, còn nói là hưởng phước nhà gì đâu. Cuối cùng người tri thức này liền nói ngay: trước tiên, đất nước không có chiến tranh, phước báo rất lớn. Nếu không thì phải phiêu bạt khắp nơi, cho nên phải cảm tạ ơn quốc gia. Cái đó, ăn cũng không có, đói khát, mặt cũng không có lạnh lẽo, đây là phước báo thứ hai. Thứ ba, trên giường không có người bệnh, trong nhà không có người ngồi tù. Phước báo thứ ba, sao lại không có phước nhàn? Sao lại không cảm ơn? Cho nên cảm tạ trời đất. Trời đất trưởng dưỡng chúng ta. Thực ra mà nói, con người nếu như không cảm tạ trời đất, tâm biết ơn của họ sẽ mãi xuống dốc. Do trời đất dưỡng dục chúng ta, con người chỉ cần quên mất cha mẹ, quên mất những người có ơn với chúng ta, quên mất ơn của đất trời, đối với tất cả ân đức sẽ biến thành gì? Hiển nhiên như vậy. Thực ra, sau khi chúng ta đọc đoạn này phải cảnh giác rằng, tại sao trẻ em bây giờ không biết ơn? Chúng ta hãy bình tâm nghĩ lại xem, chúng ta đã làm bao nhiêu hành động biết ơn cho các em cảm nhận, bắt chước, học tập. Tôi có hai cô em họ. Họ từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn. Họ có tín ngưỡng tôn giáo. Cho nên mỗi ngày ăn cơm, nhất định phải cảm tạ sự ban tặng của trời cao. Trẻ em từ nhỏ tâm linh rất là tinh khiết. Những thái độ này đã nhập tâm rồi. Cho nên đối nhân xử thế sẽ không đi yêu cầu người khác, đều biết đi cảm ơn, đi cống hiến. Thói quen từ nhỏ như thiên tánh, rất tự nhiên. Cho nên, nói xong đoạn này của Thiệu Khang Tiết, xem thử ngày mai có bao nhiêu người thức dậy thắp hương. Điều này sẽ biến thành gia đạo. Mọi người đừng có coi thường một việc nhỏ, làm được 3 năm, 5 năm. Chắc chắn sẽ cảm động được người ở xung quanh. Chỉ bằng thái độ này thôi. Mong sao nơi nơi đồng lúa chín, tất cả những loại ngũ cốc này sẽ được mùa, không có người chết đói. Trái đất mỗi ngày chết đói bao nhiêu người, nhất là châu Phi. Chúng ta dùng thiện niệm để chúc phúc, nơi nơi đồng lúa chín, ước nguyện người người sống 100 năm. Nước có hiền thần, an xã tắc. Xã tắc là chỉ quốc gia. Hy vọng mỗi quốc gia đều có thể có được những quan viên, cán bộ, hiền đức, cai trị đất nước họ tốt đẹp. Nhà không nghịch tử, buồn mẹ cha. Chúc phúc mỗi một gia đình đều có con hiếu cháu hiền, không ngủ nghịch với cha mẹ họ. Đa nương, cách mà người xưa gọi cha mẹ gọi lên nghe rất thân thương. Bây giờ khá nhiều người gọi cha mẹ, mọi người phải để ý xem từ nương này. Bên trái là một người nữ, bên phải là từ lương trong lương thiện, cho nên nếu là người nữ lương thiện mới được làm mẹ. Hai chữ này đọc lên nghe rất là thân thương. Tại sao? Do mẹ tôi gọi ông bà ngoại tôi đều là A Nương. Quý vị coi âm thanh đó. A Đa. Có hiệp dần. Cho nên hai chữ này nghe có vẻ hết sức là thân thương. Bốn phương không có chinh chiến. Đừng có chiến tranh nữa. Thiên hạ đều được hạnh phúc an khang. Ta đây nghèo khó cũng chẳng sao, cho dù tôi nghèo một chút cũng đã sao. Đây là chúng ta xem tới câu kinh này, người ta gặp hỏa hoạn, khởi lên thiện niệm, chí thành chúc phúc họ. Vừa hay tiên sinh Thiệu Khang Tiết là tấm gương rất tốt. Chúng ta sanh khởi tâm chúc phúc. Sanh khởi, người đói mình đói, người yếu mình yếu, tâm cảm thông thấu hiểu. Từ đâu? Bắt đầu làm từ việc đối với những người thân, bạn bè, đồng nghiệp tốt nhất của chúng ta. Văn hóa truyền thống, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ đều nên bắt đầu thực hành từ những người thân thuộc nhất xung quanh. Cho nên giữa người thân, bạn bè, chỉ cần có khổ nạn, phải tròn đạo nghĩa, gọi là đạo nghĩa tiền tài. Bạn bè người thân phải xả cái khó xả, làm việc khó làm, phải trọng nghĩa, trọng tình nghĩa, đạo nghĩa, khinh lợi, khinh tiền tài. Đừng có không nỡ bỏ. Chúng ta nhớ lại trong Điểu Phàm Tứ Huấn, thư ông ở Giang Tây, đã làm 2 năm giáo viên tư thục. Thấy người ta gặp khổ nạn, liền khởi tâm đem toàn bộ số tiền trong 2 năm ra giúp cho người ta trả tiền chuộc, nếu không người ta phải vợ con ly tán. Kết quả, bổng lộc trong 2 năm đều hết sạch, ở bên đường chịu đói. Điều này rất là hiếm có, xả cái khó xả. Về tới nhà, trong nhà không còn gạo gì hết. Ông nói, mau mau nấu cho tôi một bữa cơm. Giờ ông nói, đang đợi ông về đây, gạo chỗ nào? Ông đã đem tiền lương 2 năm, toàn bộ đều giúp người ta trả tiền chuộc rồi. Kết quả càng đáng quý là, giờ ông liền nói, ồ, tôi biết rồi. Không có mắng ông. Các vị đồng bào nữ, nếu là các vị, chắc là cũng đuổi ông ấy ra khỏi nhà mất. Người vợ này rất hiếm có, cảm thấy chồng mình làm việc này cũng là việc thiện, rất đáng quý. Không sao, tôi có cách. Liền đi vào trong núi đào rễ cây rau, vẫn làm cho ông ăn một bữa no. Tối hôm đó, vợ chồng của ông nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng nói vọng vào. Tối nay ăn rau đắng, sang năm sanh trạng nguyên. Vợ chồng của ông vẫn chưa có con. Kết quả ngoài cửa sổ truyền tới như vậy, người xưa đều biết thiên địa đều có thần minh. Cho nên mau chóng ngồi dậy khấu bái, cảm tạ. Quả nhiên năm sau mang thai, 17 tuổi, đứa con này thi đậu trạng nguyên. Cho nên, xả cái khó xả, đạo tổ tiên nói với chúng ta, xả cái khó xả, càng xả càng đắc. Sự việc càng khó, công đức càng lớn. Đạo nghĩa thông tài, bần tiện bất khinh. Chúng ta dù có phú quý rồi, đối mặt với bạn bè người thân, chúng ta nhớ tình nghĩa của họ trước đây, tuyệt đối không khinh mạng họ. Không có chuyện không giúp khi khó khăn. Cho nên thấy khổ không từ bỏ, những thái độ này chúng ta nên khơi dậy từ chính bản thân mình. Cảm thấy xã hội công lợi bây giờ trọng lợi khinh nghĩa. Như Vương Thị Nhân ở Đông Bắc, họ không chỉ hiếu thuận cha mẹ của mình, mà còn hiếu thuận với ông bà nội, bao gồm tất cả thế hệ anh chị em sau này, hết sức là có tình nghĩa. Chúng ta xem sự hành nghĩa của họ đều rất là cảm động. Cho nên thời đại bây giờ, chúng ta phải tin chắc nhân chi sơ, tánh bổn thiện. Nhưng bản tánh của họ tại sao không có hiển lộ? Do họ phải gặp được thiện duyên, gặp được tấm gương. Gặp được tấm gương mới có thể thức tỉnh thiện căn của họ. Các bạn, ai làm gương mẫu? Hello? Quý vị phải nhớ lời Mạnh Tử nói, thời đại bây giờ, không ta còn ai. Phải gánh giác như vậy. Thời Đường có một danh thần, tên là Địch Nhân Kiệt. Chắc là không ít người biết tới. Địch Công, khi còn trẻ, còn chưa làm quan lớn. Ông ở vùng Tịnh Châu làm tham quân Pháp Tào. Đồng nghiệp của ông có một người họ Trịnh. Mẹ của anh ấy đã rất già cả rồi, lại hay sanh bệnh. Cuối cùng, anh bị phái đi làm nhiệm vụ, còn đi rất xa, hơn nữa là nơi giao thông rất không thuận lợi. Có thể phải đi nơi xa cả ngàn dặm. Kết quả, Địch Công biết được. Trong lòng ông nghĩ, mẹ anh ấy già như vậy rồi, còn sanh bệnh. Con trai đều đi một nơi xa như thế này. Người mẹ già này chỉ lo buồn mà thôi. Chắc đã sống không nổi nữa. Thấy người khó khăn như mình khó khăn. Nhìn thấy tình hình của người khác như vậy, cứ y như là của mình vậy. Sau đó liền chủ động đi gặp trưởng quan. Ông đi gặp trưởng sử lẫn Nhân Cơ tiên sinh. Nói, đồng nghiệp họ Trịnh này của chúng ta, mẹ anh ấy đã như vậy rồi, tôi thay anh ấy đi đến khu vực xa xôi đó. Thường đọc Nhị Thập Ngũ Sử. Phải nhìn thấy những thánh triết nhân lưu danh thanh sử này, sự hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ của họ, giúp cho chúng ta mở mang kiến thức, còn giúp cho chúng ta thể hội được dụng tâm đáng quý của họ trong đó. Kết quả, Lận Nhân Cơ nghe xong lời ông nói thì rất cảm động, hơn nữa còn lập tức nhớ lại mình lúc đó. Còn gây bất hòa, gây đối lập với một đồng nghiệp khác. Cả đoàn thể đều biết hai quan viên nào đó không hợp. Tiên sinh Địch Nhân Kiệt, vì đồng nghiệp của mình, có thể điều tới nơi xa ngàn dặm. Tình nghĩa như vậy, ta lại còn gây bất hòa với đồng nghiệp. Cho nên lúc đó, ông sanh tâm hổ thẹn, liền chủ động đi tìm Lý Tư Mã. Xin lỗi ông ấy, hai bên đều xin lỗi, và hòa hợp lại. Câu chuyện kể xong rồi. Các vị trưởng bối, các bạn, trong công ty của quý vị, có thấy ai nhìn không thuận mắt không? Văn hóa truyền thống phải hạ công phu từ đâu? Mở rộng tâm lượng phải bao dung người khác, điều thấy không thuận mắt phải nhìn cho thuận. Như vậy mới là tu dưỡng. Đối với đồng nghiệp, nên sanh khởi tâm cảm thông thấu hiểu. Mở rộng ra nữa, phím ái chúng, phàm là người đều phải thương. Thương tất cả mọi người. Cả xã hội, thực ra quan trọng nhất là thiếu tình thương. Tình thương có thể hóa giải các xung đột và tranh chấp. Hình như tiết trước tôi có nhắc tới với mọi người, các nhà doanh nghiệp đã thực hành lễ vận đại đồng thiên ra sao? Có không? Quý vị không có phản ứng à? Quý vị tu dưỡng rất tốt, người khác nợ đồ của quý vị cũng không bỏ trong tâm. Nhưng mà tôi nhớ, tôi đã nói, tiết sau sẽ kể cho quý vị, tôi thì phải nhớ, nếu không kiếp sau, tôi trả không hết. Do quý vị có 100-200 người, tôi chỉ tìm quý vị để trả thôi thì đã hoa mắt, chóng mặt rồi. Lần trước tôi có nói, chấp hành trưởng của chúng ta, đơn vị của họ, dưới sự dẫn dắt của ông, quan tâm tới 85.000 trẻ em, không được quan tâm ở Trung Hoa. Nhiều em nhỏ thiếu sự thương yêu của cha mẹ. Bên cạnh cùng các em trưởng thành như vậy, cho nên họ thành lập Quỹ hội thương yêu những em nhỏ thiếu sự quan tâm. Kêu gọi càng nhiều doanh nghiệp. Có thể giúp những nhân viên này có càng nhiều thời gian quay về ở cùng con cái họ. Giúp họ một năm có thể xin nghỉ phép 2-3 lần để về nhà với con cái. Do những em nhỏ này đều là chủ nhân tương lai của dân tộc Trung Hoa chúng ta. Tình thương này cũng là cảm thông, thấu hiểu với nhu cầu của những em nhỏ thiếu thốn sự thương yêu này. Trước đây chúng tôi đã từng mời Chủ tịch Hát Thiết Long. Doanh nghiệp của ông thực sự, hồi đó tôi đang nghe tiết học của ông. Hình như trong doanh nghiệp của ông đã thực hiện được mỗi một câu của lễ vận đại đồng thiên. Đại đạo chi hành, thiên hạ di công. Doanh nghiệp của ông liên tục làm những giảng tọa về văn hóa truyền thống, cho nên các ngành các nghề đều đến công ty của họ để huấn luyện, thậm chí trường đảng ở trong vùng cũng tới đó huấn luyện quan viên. Đó là ông suy nghĩ cho đại chúng, thiên hạ di công. Chọn người hiền tài, nói lời uy tín, hòa hợp, giúp đỡ đào tạo quan viên. Nó không chừng rất nhiều quan viên trong những khóa học này, lòng yêu thương của họ, sự trung thành đối với quốc gia của họ không ngừng nâng cao. Sau đó chăm lo đến nhiều người trong các ngành, các nghề như vậy. Nói lời uy tín, hòa hợp, không chỉ phụng dưỡng cha mẹ mình, không chỉ nuôi dạy con cái mình, mà giúp người già có chốn nương thân, người trẻ có chỗ phát huy, trẻ con thuận lợi trưởng thành, người già có chốn nương thân. Quan trọng nhất là phải giúp người làm con hiểu sự tri ân, báo ân. Đây đều phải thông qua sự giáo dục của văn hóa truyền thống. Công ty của chính họ còn bình chọn con cái nhân viên, bình chọn những em có hiếu hạnh làm hiếu tử, trẻ con thuận lợi trưởng thành, tâm thiện hiếu dẫn đầu, thông qua công ty mà khích lệ các em hành hiếu ngay từ nhỏ. Người quan quả cô độc phế tật đều được chăm sóc. Công ty của họ hơn 30% đều là người tàn tật. Tất nhiên, tình hình này thứ nhất, phải cảm ơn chính sách của nhà nước, giúp doanh nghiệp có thể thương yêu cuộc đời những người bẩm sinh đã khá đáng thương, đã khá yếu đuối này. Kế đó, bản thân các nhà doanh nghiệp cũng tích cực đi làm, công ty họ rất là nhiều. Có hơn 3 phần người tàn tật làm việc ở đơn vị của họ, có phải người quan quả cô độc phế tật đều được chăm sóc không? Hơn nữa, ông nói, những nhân viên bẩm sinh bị tàn tật của ông làm việc rất là nghiêm túc, đều hơn hẳn nhân viên bình thường. Cho nên, thương người được người thương, kính người được người kính. Cái này là chúng ta nói tới nhìn thấy những người bất hạnh và yếu đuối này. Chúng ta sanh khởi tâm yêu thương họ. Ngược lại, cảm thấy những nhân viên này lại càng nỗ lực làm việc. Cho nên, cho gì nhận nấy, nhân nào quả nấy. Thực ra, khi chúng ta nghĩ tới những bạn bè, người thân ở bên cạnh, tất cả những người có duyên đã đối xử với chúng ta ra sao, đó là kết quả. Nguyên nhân là do chúng ta đối xử với họ thế nào. Sự tu dưỡng của con người phải không ngừng nâng cao. Chúng ta không chỉ phải thương yêu người thân, bạn bè, người có duyên. Trong đạo hồi có một đoạn giáo huấn, sau khi đọc xong khiến cho người ta ấn tượng rất sâu sắc. Đoạn kinh văn này, có lẽ không ít người cũng đã từng đọc qua. Học văn hóa truyền thống phải chuyên chú. Bất kỳ cảnh giới nào cũng phải như như bất động. Nhất là khi nghe giảng thì phải nhìn tôi, không được nhìn đi chỗ khác. Nếu không, tâm hồn nhỏ bé của tôi sẽ bị tổn thương. Tại sao? Tiếng điện thoại còn quyến rũ hơn cả tôi. Mọi người phải hiểu, bắt đầu tiết thứ nhất, tôi đã nhắc nhở mọi người. Phước điền nhờ tâm canh. Có lúc, rất có thể người trong cuộc đang có chuyện rất gấp, bất đắc dĩ lắm, phải mở máy, phải thấu hiểu lòng người, không được nghe thấy tiếng động. Như vậy là tâm bất thiện, phải thấu hiểu lòng người. Con người, phước báo mỗi ngày đều có tăng, có giảm, có không? Có. Điểu phàm tứ huấn chúng ta đọc qua 2 lần, đoạn này rất quan trọng, mỗi ngày đều có gia giảm tăng trừ. Khi nào tăng? Mỗi buổi sáng, sáng sớm mỗi ngày thắp một nén hương, tâm lượng rộng mở tăng. Nếu như làm việc tổn hại tới thiên lý, trừ. Phước báo tổn hết một nửa. Những tình hình nào nói một câu nói khiến cho đối phương tức tới muốn nhảy lầu, tức là tổn hết một nửa, tăng. Làm một việc thiện là tăng rồi, giảm. Quăng giấy lung tung là giảm. Nước công cộng dùng quá nhiều, giảm. Đều không cách gan tấc, không cách trái tim này. Trong Thánh Huấn Đạo Hồi có nói, trong những ngày oán ghét và hỷ lạc, nói lời công chánh, tiếp tế những người đoạn giao với tôi, chăm sóc những người tuyệt tình với tôi, tha thứ những người bất nghĩa với tôi. Đoạn thứ nhất nói, bản thân mình có tâm trạng oán ghét hoặc hỷ lạc, nhưng vẫn phải nói những lời rất công bằng. Đây là tu dưỡng. Nếu như chúng ta ghét cái người đó, không nhìn thấy ưu điểm của anh ta, thậm chí những bất mãn đối với anh ta đều để trong lòng, tìm cơ hội nói cho sướng miệng. Đây là chuyện bình thường có thể xảy ra. Nhưng mặc dù có những tâm trạng này, tâm vẫn phải bình, nói lời vẫn phải công chánh. Người rất vui mừng, kích động. Hãy vui mừng muốn khen ngợi một điều gì đó, có lúc sẽ không công bằng lắm. Con người khi oán ghét hoặc khi quá vui mừng đều đang khảo nghiệm sự tu dưỡng có đạt chuẩn chưa. Đây đều là có thể không đánh mất sự công chánh, công bằng. Tiếp tế người đoạn giao với tôi, chăm sóc người tuyệt tình với tôi, tha thứ người bất nghĩa với tôi. Lão Tử có nói, dùng đức báo oán. Do oán oán tương báo không bao giờ hết, cho nên con người phải lý trí, đừng thường gây hiềm khích với người khác, phải rộng kết thiện duyên. Đối mặt với những chuyện không vui trước đây, phải nghĩ cách hóa giải chúng. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Hữu dung nải đại. Biết bao dung người khác mới có phước báo. Thực ra, tha thứ người khác cũng là cho bản thân của mình một cơ hội trưởng thành. Cũng là cho mình phước báo. Do quý vị tha thứ cho họ, tâm lượng quý vị sẽ lớn ra. Tha thứ cho họ, sự tu dưỡng của quý vị sẽ được nâng cao. Cho nên thương người chính là thương mình. Bản thân mình chắc chắn được lợi ích. Quý vị hận tới nỗi ngứa răng, họ cũng không bị gì xấu. Chính mình còn mơ thấy ác mộng, có đúng không? Quý vị ghét cái người đó nhất, hãy có tới trong giấc mơ của quý vị không? Vậy chẳng phải quý vị làm khổ chính mình rồi sao? Cho nên lão tổ tiên đã nhắc nhở chúng ta, đừng tự chuốc khổ vào thân. Đừng tự làm tự chịu. Đừng tự đào mộ cho mình. Phải tự cầu phước báo. Họa phước rất có thể nằm ngay giữa một niệm của chúng ta mà thôi. Cho nên, người khác gặp họa hoạn, không được sanh tâm vui mừng, cái họa này sẽ không còn. Cái đó là gì? Chuyển họa thành phước, rồi sanh khởi tâm thương yêu, tâm đồng cảm, tâm xót thương, chăm sóc tâm của họ. Vậy câu này trao đổi với mọi người tới đây. Chúng ta xem câu tiếp theo. Thiện dục nhân kiến, bất thị chân thiện. Việc thiện tự mình làm, còn thường muốn người khác biết tới, thậm chí khoe khoang trước mặt người khác. Khoe khoang còn có thể còn có mục đích. Đó không phải chân thiện. Thành ngữ có nói, mua danh cầu lợi. Chân thiện. Cái gì mới là chân thiện? Ở trong Điểu Phàm Tứ Huấn có nói, lợi nhân giả công, công tắc di chân. Hoàn toàn là lợi ích người khác. Đây là công tâm, đây là chân thật. Lợi kỹ, giả tư, họ có đem theo mục đích. bất luận là hám danh hay là hám lợi, đều là tự tư tự lợi, lợi kỷ giả tư, tư tắc di giả, thì không phải chân thiện sẽ biến thành giả thiện. Thực ra chúng ta hãy nghĩ xem, hành thiện nên là bổn phận làm người của chúng ta. Con người sở dĩ là thiên địa nhân tam tài, cùng với đất trời liệt vào tam tài, nghĩa là con người và linh hồn vạn vật. Họ có thể dưỡng dục, thương yêu vạn vật như đất trời. Cho nên, phục vụ giúp đỡ người khác, đây phải nên là bổn thiện vốn có của chúng ta, hiển lộ ra ngoài. Phải nên thấy hành thiện là việc đương nhiên, là đạo nghĩa, nên làm tròn mới phải. Hành thiện được người khác tán thán, ngược lại sẽ thấy hơi ái ngại. Không chỉ không cần cái danh này, còn sẽ cảm thấy gánh vác không nổi. Ban biên tập học làm người tốt do nhóm cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.